Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, 31 tháng 3.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tổng kết và phát triển tổng thể đảo Phú Quốc.
Việt Nam được thanh toán 31,5 triệu đô la Mỹ nhờ giảm phát thải.
Một số lưu ý đối với thí sinh chuẩn bị đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024.
Xung đột Hamas-Israel nối lại đàm phán ngừng bắn tại Cairo.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số 178 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Phú Quốc gồm 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Phú Quốc với diện tích gần 590 km vuông, có vị trí chiến lược về kinh tế, văn hóa, giao thương, du lịch, quốc phòng an ninh và có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh mang tầm khu vực, quốc tế để phát triển nhanh và bền vững mà ít nơi nào ở Việt Nam và trên thế giới có được như phát triển các ngành du lịch, dịch vụ, kinh tế biển.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, sát thực tiễn, đóng góp nhiều ý tưởng hay mang tầm chiến lược của các bộ, cơ quan trung ương. Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sau 20 năm, quyết định số 178 của Thủ tướng Chính phủ là đúng và trúng với tình hình phát triển của Phú Quốc. Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền nhân dân tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc, tình hình kinh tế xã hội của Phú Quốc có sự phát triển vượt bậc, khá toàn diện trên các mặt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ 5 tồn tại hạn chế và 6 bài học kinh nghiệm. Thủ tướng yêu cầu trong mọi tình huống phải bình tĩnh nhận diện được thời cơ, cơ hội phát triển cũng như những khó khăn thách thức để vượt qua. Để phát triển Phú Quốc bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái biển, trong đó tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài quý hiếm, đặc hữu, phục hồi hệ sinh thái rừng đối với vườn quốc gia Phú Quốc.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị giải pháp thực hiện. Nội dung báo cáo của Sở Công Thương đề nghị gửi bản cứng về Bộ Công Thương trước ngày 5 tháng 4 năm 2024.
Việt Nam là nước đầu tiên ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán từ quỹ đối tác carbon lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới World Bank căn cứ vào kết quả giảm phát thải. Theo WB, Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng, tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Khoản chi trả này đã được chuyển cho Việt Nam do giảm được 10,3 triệu tấn phát thải khí carbon cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Đối với thí sinh chuẩn bị đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu. Những điểm nào chưa rõ, thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ. Thí sinh là học sinh đang học lớp 12, thực hiện khai thông tin đăng ký dự thi trực tuyến theo tài khoản được cấp trên hệ thống phần mềm quản lý thi.
Sau khi hoàn thành rà soát và xác nhận theo thời hạn đăng ký dự thi quy định, trường trung học phổ thông nơi thí sinh đang học in phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1, phiếu số 2 và ký tên, đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của phiếu đăng ký dự thi để xác nhận nhân thân thí sinh. Thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1 và phiếu số 2, thông tin phải giống nhau ở tất cả các mục tương ứng trên bì, phiếu số 1 và phiếu số 2, rồi nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hai mặt.
Theo báo cáo tổng kết tình hình an ninh mạng Việt Nam năm 2023 của Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam công bố mới đây, số vụ tấn công mạng vào các tổ chức tăng 9,5% so với năm 2022, trung bình 1.160 vụ mỗi tháng. Các mục tiêu chịu nhiều tấn công nhất trong năm qua là các cơ quan chính phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống công nghiệp và các hệ thống trọng yếu khác. Đặc biệt trong quý 4 năm 2023, số vụ tấn công mạng tăng mạnh hơn 1.600 vụ trong một tháng, gấp rưỡi so với trung bình.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng chính thức trở lại vào mùa hè năm nay với chủ đề Made in Unity, kết nối toàn cầu, rạng rỡ năm châu và sẽ có 5 đêm trình diễn. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng dự kiến diễn ra từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, địa điểm bên sông Hàn với sự tham gia của 8 đội gồm 7 đội quốc tế bao gồm Pháp, Italia, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Với chủ đề Made in Unity, kết nối toàn cầu, rạng rỡ năm châu, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 sẽ ghi dấu ấn 12 năm tổ chức. Đây cũng là chủ đề nhằm truyền tải thông điệp về một thế giới hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị cộng đồng.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Ngày 30 tháng 3, Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ CENTCOM thông báo nước này đã gửi 46.000 khẩu phần thực phẩm cho người dân ở phía bắc Gaza. Hai máy bay C-17 của không quân Mỹ đã vận chuyển và thả số hàng hỗ trợ trên cho người dân Bắc Gaza với sự tham gia của lực lượng đặc biệt hỗ trợ không vận. Mỹ bắt đầu thả thực phẩm viện trợ xuống Gaza từ ngày 2 tháng 3, mỗi đợt cung cấp hàng chục nghìn suất ăn. Tuy nhiên, số người cần viện trợ ở Gaza lớn hơn nhiều so với số lượng hàng viện trợ có thể được cung cấp bằng đường hàng không. Ngày 7 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố quân đội nước này sẽ thành lập một cảng tạm thời ngoài khơi bờ biển Gaza để cung cấp thêm viện trợ tới đây.
Truyền thông Ai Cập đưa tin đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas tại giải Gaza sẽ được nối lại trong ngày 31 tháng 3 tại thủ đô Cairo, vài ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bật đèn xanh cho các cuộc thương lượng mới. Ai Cập, Qatar và Mỹ, đồng minh quan trọng của Israel, đã làm trung gian cho các vòng đàm phán trước với hy vọng các bên sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước khi tháng lễ Ramadan bắt đầu. Tuy nhiên, tháng lễ quan trọng của người Hồi giáo đã diễn ra được hơn nửa thời gian mà tiến trình đàm phán vẫn đang bế tắc. Hôm ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý với kế hoạch vòng đàm phán mới sẽ diễn ra tại Doha và Cairo.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của ngành sản xuất Trung Quốc trong tháng 3 lần đầu quay lại ngưỡng trên 50 điểm sau 5 tháng giảm liên tục. Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 31 tháng 3, PMI khu vực sản xuất trong tháng 3 đạt 50,8 điểm, tăng so với mức 49,1 của tháng 2, cho thấy sự phục hồi trong hoạt động sản xuất của Trung Quốc. Chỉ số PMI trên 50 cho thấy có sự cải thiện so với tháng trước, trong khi dưới 50 phản ánh sụt giảm trong hoạt động. Trước đó, một cuộc khảo sát do Bloomberg tiến hành cũng dự báo PMI sản xuất sẽ tăng trở lại từ tháng 3, nhưng với mức thấp hơn là 50,1 điểm.
Dữ liệu cá nhân của khoảng 73 triệu tài khoản di động của AT&T, một trong những nhà mạng lớn nhất ở Mỹ, đã bị rò rỉ trên một trang web đen ở Mỹ. AT&T cho biết hãng này đang điều tra sự cố rò rỉ dữ liệu làm ảnh hưởng tới 7,6 triệu chủ tài khoản hiện tại và 65,4 triệu chủ tài khoản trước đây của hãng này. Theo AT&T, hiện chưa rõ dữ liệu bị rò rỉ bắt nguồn từ hãng này hay từ các công ty mà AT&T có sự hợp tác. Hệ thống mạng 5G của AT&T phủ sóng tới 295 triệu người ở Mỹ và hãng này hiện đang liên hệ với những khách hàng bị ảnh hưởng để có kế hoạch bồi thường.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý thính giả, là một thủ phủ công nghiệp, Bình Dương nắm nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch công nghiệp. Loại hình du lịch này là tham vọng phát triển du lịch của địa phương như một nét đặc trưng riêng biệt không trùng lặp, nhằm quảng bá hình ảnh của các doanh nghiệp nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.
Trong một tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn Yakun Việt Nam nằm tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tiếp đón trung bình khoảng 3.000 khách tham quan dây chuyền sản xuất cũng như quy trình hoạt động, lịch sử của công ty. Đây là một địa điểm mới nổi trong khoảng một năm gần đây và thu hút rất nhiều học sinh, sinh viên, người lớn, gia đình. Bạn Tô Thanh Tiến, sinh viên trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Những cái chuyến đi tham quan nhà máy này thì nó sẽ tạo cái cảm hứng nhiều cho mình nhiều hơn về những cái nghề nghiệp mà mình có thể mình chưa có định hướng được, nhưng mà nó sẽ là một cái hướng tốt cho mình trong tương lai.
Bảo tàng Phyto, hay còn gọi Bảo tàng Dược cổ truyền Việt Nam, tọa lạc trên đường quốc lộ số 13, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, rộng hơn 2.000 m², gồm các tòa nhà kiến trúc đẹp mắt theo phong cách truyền thống ba miền của Việt Nam, cũng là một điểm du lịch công nghiệp được tỉnh Bình Dương giới thiệu để người dân tham quan. Anh Lê Song Hồ, thuyết minh viên của Bảo tàng Phyto cho hay.
Du lịch công nghiệp đó là một khái niệm khá mới và hiện nay thì chúng tôi chỉ có một cái vài cái động thái thôi, tức là chỉ liên hệ với một số công ty du lịch và các trang mạng xã hội để đưa đến du khách những cái thông tin thôi. Và chúng tôi đang có một cái bước, nhiều bước khác nhau trong năm nay.
Ông Phạm Hồng Thi, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương chia sẻ, từ cuối năm 2020, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã lên kế hoạch xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn đầu, tập trung khai thác các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất trên địa bàn thành phố Thuận An. Giai đoạn 2, phát triển thêm về khu công nghiệp, nhà máy sản xuất trên địa bàn thị xã Bến Cát, khu công nghiệp Mỹ Phước.
Ở Bình Dương hiện tại là có gần 30 cái khu công nghiệp với hơn 65.000 cái doanh nghiệp. Thì đây là một cái tiềm năng rất là lớn để cho cái loại hình du lịch công nghiệp này phát triển. Tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với một số các đơn vị có liên quan, ví dụ như ban quản lý khu công nghiệp, hoặc một số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để từ đó chúng ta có thể phối hợp cũng như là tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị có khả năng quảng bá được cái hình ảnh của mình thông qua cái loại hình du lịch công nghiệp này.
Để một mô hình du lịch mới phát triển, các ban ngành trong tỉnh Bình Dương cần hỗ trợ, chung tay giải quyết các vấn đề còn khó để điểm sáng này trở thành một nét đặc trưng riêng biệt không trùng lập, nhằm quảng bá hình ảnh của các doanh nghiệp nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.